This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Travel và Tài chánh cùng anh Michael Dow, CPA. Lời đầu tiên, Hòa Tính xin được chào anh Michael Dow đang có mặt trên đường live cũng như là nói lời Happy New Year 2023 đến với anh Michael Dow. Hôm nay anh có khỏe hay không anh Michael Dow?
Rồi, cảm ơn Hoàng Tý những lời chúc và Magra CPA cũng xin gửi lại lời chào thân mến, chúc anh Hoàng Tý mọi chuyện tốt đẹp cũng như trân trọng kính chúc tất cả quý thính giả đang lắng nghe Sài Gòn Radio sáng nay. Thưa quý vị, thì cứ cách tuần thứ ba lúc 11 giờ thì Magra CPA lại có cơ hội nói chuyện cùng quý vị những đề tài quan trọng chúng ta hay để ý tới, đó là thuế và tài chánh. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến đài Sài Gòn Radio đã cho Michael Dow CBA được cơ hội tiếp truyền của quý vị. Bảo đảm quý vị lắng nghe những gì Michael Dow CBA nói, quý vị sẽ có tiền vào túi ngay ngày hôm nay, không cần phải chờ đến ngày mai. Là bởi vì Michael Dow CBA chắc không có phí giờ của quý vị khi lắng nghe.
Vâng, chắc chắn là như vậy. Thưa quý vị, trong cái chương trình thuế vụ và tài chánh này, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại quen thuộc của đài, đó là số 214-341-5943 nhé. Thưa quý vị, 214-341-5943 để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với anh Michael Dow để anh có thể anh giải thích cho quý vị. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gọi cho anh Michael Dow qua số điện thoại 817-501-8345. 817-501-8345. Chắc chắn đây là cái số văn phòng của anh, đúng không anh?
À, đúng rồi anh.
Dạ, vâng.
Quý vị có thể xin câu hỏi gọi vô nhé.
Vâng. Đường like của chúng tôi đang sẵn sàng chào đón quý vị đến với chương trình Thuế Vụ và Tài Chánh này. Quý vị mà có lấn cấn trong vấn đề mà thuế của mình nó sao, thì quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, cũng như là trong cái vấn đề tài chánh chi tiêu của mình, đầu tư nó như thế nào, thì quý vị cũng có thể gọi vào. Tài chánh và thuế vụ nó cần thường nó đi đôi với nhau. Thưa quý vị, những điều tốt hay hoặc là những điều xấu quý vị có thể nói ra, thì chúng ta có thể chúng ta biết trước, hay hoặc là những cái hay thì chúng ta tiếp thu, tiếp nhận, hay hoặc là những cái mà nó không tốt thì bà con đồng hương chúng ta có dịp nên chúng ta biết được, nhưng mà chúng ta đề phòng ha. Thưa quý vị, xoay qua thì chắc có lẽ là chúng ta hỏi trong những vấn đề thuế vụ thì thường á, thì trong những cái ngày mà đầu năm á, chúng ta thấy là chúng ta cần phải chuẩn bị cho cái vấn đề là chúng ta phải khai thuế. Xong cái khai thuế rồi chúng ta lại nghĩ đến cái tiền hoàn thuế, thì thôi bây giờ đi mình phải khai thuế trước thì mình mới tính đến cái tiền hoàn thuế trong cái khoảng thời gian sau này nữa, những cái chương trình sau hết. Thưa quý vị ha, nếu quý vị có những liên quan thắc mắc về thuế, một lần nữa quý vị gọi qua số điện thoại 214-341-5943 để đặt câu hỏi trực tiếp với anh Michael Dow, CPA đang có mặt trên đường live. Nói về thuế và nói về cái văn phòng của anh, trước khi mà họ tính đặt câu hỏi thì anh có thể anh cho quý vị bà con đồng hương biết Michael Dow CPA có mặt ở Đà Lạt này lâu chưa anh?
Dạ thưa Hoàng Tiến, thì cũng nhờ lòng thương của quý cùng đất quốc mà văn phòng Michael CPA thì có hiện diện từ năm 1984. Không hiểu năm 84 thì quý vị đang làm gì lúc đó, mà lúc đó thì Michael Dow đã có bằng CPA rồi và đã phục vụ đồng bào từ đó. Hiện giờ thì đang là hội viên của hội thương gia BBB, là Better Business Bureau, và hiện giờ là có A Plus và tất cả những gì cũng đều phục vụ thôi. Thì đương nhiên là ngày đầu năm thì chúng ta luôn chúc nhau những gì tốt đẹp nhất.
Đúng.
Và bởi vì mình lúc nào cũng cảm ơn quý đồng hương đã thương mến văn phòng mặt của đạo CPA, dù rằng trong quá khứ có thể cũng có những chuyện mà mình làm cho quý vị không hài lòng điều này điều kia. Thành ra nhân cơ hội đầu năm chúng ta chúc mến nhau và chúng ta cho qua tất cả những cái gì đã qua để chúng ta nhắm tới năm mới phẩm quý vị. Và thuyền Hoàng Tín của quý vị, bao giờ cũng vậy, đầu năm để chúng ta hay quyết định những cái điều quyết định để đời sống mình tốt hơn. Thì quý vị có khi nào thắc mắc rằng những dân nhà giàu á, họ sẽ quyết định thế nào không? Đây là một vài cái nho nhỏ thôi của những dân mà có tiền, dân nhà giàu mà không có đau khổ vì tiền bạc á, họ hay quyết định như thế này. Thứ nhất, tôi sẽ không mượn của ai cả. À, quý vị biết đó, thế mà mượn tiền là mình phải lo đúng không? Mình phải phải suy nghĩ, cho nên khi mà quyết định không mượn tiền, tức là cuộc đời mình không có nợ đó, là quý vị thấy mình thoải mái vô cùng. Cho nên trên nhà giàu, đó, họ nói rằng họ không cần phải mượn tiền. Và cũng có những người nghĩ rằng là, nhưng mà nếu tôi mượn tiền mà để tôi làm, thì quý vị biết rằng là đúng, mình mượn tiền để mình làm ăn, nhưng nếu mình mà thất bại là những gì mình có là mất hết, không thưa quý vị? Cho nên những dân mà giàu mà tốt á, bây giờ cũng vậy, họ rất là kỹ cái vấn đề mà mượn tiền, là bởi vì sao? Họ sống một cuộc đời thanh thản, không có lo âu là cái câu chuyện làm ăn của họ nó có cái chiều đi xuống và không trả nợ được, thế là lại trắng tay. Quý vị biết rất nhiều người cứ trắng tay rồi lại trắng tay là bởi vì vẫn dính vào cái vòng luẩn quẩn là có nợ. Cho nên nếu quý vị nào mà đây là sự suy nghĩ của những người giàu, và tất cả chúng ta đều có những sự suy nghĩ riêng của mình, mà gọi CP chỉ có đưa ra những cái thói quen suy nghĩ của những dân có tiền mà thôi, thì đây là một trong những suy nghĩ của họ. Thứ nhất, never borrow money, không mượn tiền. Rồi cái thứ hai là gì? Rồi thứ hai là họ làm từ thiện, quý vị ơi. Họ bao giờ cũng làm từ thiện. Nếu mà càng nghèo thì họ lại càng cho nhiều hơn chút. Đó là bởi vì sao? Khi mình cho từ thiện, có thể cho chùa, cho nhà thờ, cho các hội từ thiện, đó họ cho đi. Tại vì khi mình cho đi, cái tâm hồn mình nó cảm thấy là mình là người có. Bởi vì khi mình có thì mình mới cho, phải không ạ? Còn nếu mình bảo tôi thiếu thốn và tôi không cho được, đó, thành ra là tự mình đặt cho mình về một cái tâm trạng, là cái tiềm thức là tôi là người thiếu thốn, tôi là người không có. Mà một khi quý vị thử nghĩ coi, một người mà lúc nào cũng nghĩ là tôi thiếu thốn, tôi không có, thì không thể nào mà giàu được. Cho nên Michael Dell CPA đã thí nghiệm chương trình này cho khách hàng của mình trong nhiều năm nay. Và những người nào mà than thở với Michael Dell là đời sống khó khăn, thì Michael Dell mới đề nghị hãy cho đi, hãy làm từ thiện đi. Một đồng cũng được, hai đồng cũng được, nhưng mà phải cho. Tại vì khi mình cho là mình đã thay đổi cái tư duy của mình từ cái vấn đề tôi là một con người thiếu thốn, biến thành một con người đầy đủ và tôi có để mà cho đi. Thành ra quý vị thử thí nghiệm đi. Người nào mà chưa có bao giờ cho trong đời mình, có nhiều người quý vị không có cho ai đó. Tại vì nghĩ rằng tôi mà cho rồi cơ quan này làm cũng đúng rồi, chùa này làm cũng đúng rồi, nhà thờ làm cũng đúng, hội từ thiện này làm cũng đúng, lấy tiền của tôi để xài bậy bạ. Quý vị đừng có nghĩ như vậy. Hay nghĩ rằng mình cho đi, và những cơ quan nào, những nơi nào mà xử lý không đúng cái đồng tiền đó, họ sẽ bị trách nhiệm. Nhưng riêng bản thân mình thì đây là cái sự tư duy của những người có tiền, là lúc nào họ cũng cho đi. Giàu thì cho nhiều hơn, nghèo thì cho vừa vừa. Còn nếu mà không có tiền luôn thì cho cái gì? Cho thời gian. Quý vị biết không? Cho thời gian, cho cái sự phục vụ, và đồng thời mình cho đi những gì mà mình có, hoặc là một lời khuyên. Nhiều khi muốn chẳng có thời gian nữa, bị ốm đau nằm trên giường, thì lúc đó chúng ta lại có những cái lời khuyên hướng dẫn lên YouTube. Quý vị biết không? Thời buổi kỹ thuật hiện giờ rất là hay. Mình có thể ở nhà, mình cũng có thể lên YouTube để mình làm chuyện ích lợi cho xã hội. Tại vì sao? Cái người mà coi là đại phước báu mà được nhiều điều tốt, quý vị biết không? Là những người hay làm điều tốt cho người khác. Thành ra tại sao mình nói chương trình này thuế và tài chánh lại nói về cái sự suy nghĩ này vậy thưa quý vị? Là bởi vì chúng ta nên có cái sự căn bản thật là tốt. Một con người mà muốn tài chánh tốt, thuế vụ tốt, tất cả mọi thứ là đều do có trí tuệ. Và quý vị biết không, trí tuệ được biểu hiện bằng cái gì? Biểu hiện bằng cái tài sản của mình. Cái người nào mà nghèo rớt mồng tơi mà nhà cũng không có thì không thể nào nói đó là người có trí tuệ. Cho nên chúng ta phải học hỏi của những người có trí tuệ hơn mình. Và khi đó mình học được kinh nghiệm đó. Như quý vị biết đó, Michael Dell hay nói rằng là ở đời mình đi với vài người chung quanh mình thì thế nào cũng có những người trong đó là người dạy mình, hướng dẫn mình. Thành ra cho nên mở đầu của chương trình talk show Michael CPA thuế và tài chánh năm nay, năm 2023, thì Michael CPA tiết lộ một vài cái sự suy nghĩ căn bản của những người có trí tuệ, là những người có tiền. Đó là sao? Họ không bao giờ mượn tiền, họ không bao giờ mà không có cho từ thiện, và họ không bao giờ không để dành. Thường thường những người nào mà có trí tuệ là họ biết để dành cái ngân quỹ, họ không bao giờ xài một tháng mà xài hết sạch đâu quý vị ơi. Nghĩa là nhiều người còn nghĩa là không những mà đã xài hết những cái gì mình lãnh lương rồi lại còn xài vào trong cái thẻ tín dụng nữa. Cho nên nếu quý vị nào mà đang lãnh lương 40.000 đô một năm, hay 50.000 đô một năm hay 70.000 đô một năm mà vẫn còn thiếu tiền, thì quý vị hãy tưởng tượng rằng mình tự cắt cái lương của mình nó thấp xuống và mình chỉ sống trong cái đồng lương của mình thấp hơn thôi, để làm gì? Để có tiền để mình lo trả nợ. Thành ra như vậy là quý vị thấy ngày đầu năm chúng ta hãy tập những thói quen tốt về vấn đề tài chính và thuế vụ. Nếu mà những người nào mà lắng nghe MacroGP ngày hôm nay mà thi hành được những cái điều có trí tuệ này, tức là mình cho đi rồi mình không mượn tiền, rồi mình để dành tiền khoảng chừng 10%, 20% số tiền mình kiếm được, thì quý vị bảo đảm là quý vị sẽ cảm thấy một ngày gần đây thôi, quý vị sẽ lại thở phào và thoải mái vì những gì quyết định của mình đã làm đúng theo. Bởi vì sao quý vị biết không? Không phải mình giàu có là do ai đưa lại tiền bạc cho mình, nhưng là mình thay đổi cái thói quen của mình, thay đổi cái lối suy nghĩ của mình. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị biết là nhiều người xài credit card, thì quý vị thấy chỗ về vấn đề tài chính, credit card mình chỉ có xài khi nào mình có khả năng trả liền nó trong vòng 30 ngày, tức là nó bill về là mình trả được liền. Còn nếu mình nhắm chừng mình không trả nổi thì đừng có dùng credit card, là bởi vì những cái credit card đó rất là có hại cho mình. Bởi vì quý vị biết á, phần lời của họ rất là cao, và nếu mà mình trả minimum tối thiểu hàng tháng đó thì không thể nào tốt được. Do đó kết luận lại là sao? Là năm mới thương mến, kính chúc tất cả quý vị đều được an khang và thịnh vượng, và đồng thời tài chính thoải mái, một cái điều nào đó rất là tốt. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi điện thoại vào thì MacroGP sẽ lấy những câu hỏi của khách hàng đó, để mà giải thích cho quý vị là những câu hỏi đó là bởi vì trong gian chờ đợi quý vị gọi vào. Câu hỏi thứ nhất của ngày hôm nay là một khách hàng đã hỏi Michael Đào như thế này: thưa Michael Đào, tôi thiếu nợ nhiều, mà bây giờ tôi có một căn nhà ha, mà bây giờ tôi không biết là thời buổi này thì tôi biết là nhiều người cũng đang cần nhà, cần mua nhà. Tôi đang có ý định là bán nhà để tôi trả nợ, thì không biết là có nên hay không, đó là điều tôi trăn trở nhiều tháng nay rồi. Đó, thì tôi cảm thấy không biết là có nên bán nhà để trả nợ hay không. Quý vị đang lắng nghe mà CP nghĩ sao ạ? Thế một người nào đó đang thiếu nợ, thì có nên bán nhà của mình hay không để trả nợ hay không? Đó, thì câu trả lời của Michael Đào là như này: nếu quý vị có thể giữ được căn nhà, không, mà có thể trả được nợ nữa là tuyệt vời, phải không ạ? Thế còn cách nào mà là như vậy? Là như thế này. Thứ nhất là bởi vì căn nhà an cư mới lạc nghiệp. Mình mà không có nhà nó khổ lắm, còn khổ hơn là có nhà mà có nợ nữa. Cho nên cái điều quan trọng là mình giữ nhà lại, nhưng mà mình được xem coi những cái nợ mình đang có là nợ gì. Thường thường những cái nợ là do mượn, rồi credit card, rồi mượn nhà băng, rồi tiêu xài các thứ. Thì quý vị biết rằng là, vì mà nói về credit card đi, thẻ tín dụng đi. Thẻ tín dụng rất nhiều người có những cái nợ mà tổng có thể lên tới cả 100.000 đô hay là cả nhiều chục ngàn đô, và những cái đó làm cho họ không còn tiền và cảm thấy túng quẫn. Như vậy có lẽ là việc đầu tiên là mình phải coi như là ngưng xài mấy cái thẻ đó, coi như cất nó ở nhà, không có mang theo người nữa, để mà hễ có thì xài, không có thì thôi. Chứ quý vị mà có thẻ trong người là rất là dễ móc thẻ ra trả, bởi vì khi mình móc thẻ ra mình trả mà mình không có khả năng trả trong vòng 30 ngày á, thì cái thói quen này sẽ làm cho mình tài chính bị thiếu hụt đó, thưa quý vị. Cho nên để trả lời câu hỏi của một khách hàng là nên bán nhà để trả nợ hay là như thế nào, thì tôi khuyên họ là dứt khoát không bán nhà, nhưng phải tấn công cái nợ đó bằng một cách thông minh là như thế này. Mình phải phân biệt ra có nhiều cái loại mà lắm, nợ thẻ tín dụng nè, nợ xe nè, đúng không? Tại vì ham cái xe mới quá, rồi chơi cái xe nhiều khi một tháng trả 600, 700, 1.000 đô, như vậy là nặng vô cùng. Nếu mà như vậy thì tôi nghĩ là không cần giữ cái xe mắc tiền đó. Quý vị làm sao mà có thể nghĩa là nhường lại cho người khác, hay tìm cách nào để tống nó đi và đi một cái xe nào đó còn xài được, không cần phải khoe cái vẻ đẹp bên ngoài, nhưng mà rồi bên trong chúng ta nợ mà rất là đau khổ. Thành ra chúng ta, như quý vị biết cái câu nói rất tấu tếu của người Việt Nam mình đó, là không cần xe đẹp, không cần xe xấu, chỉ cần xe xài được. Là quý vị thấy không? Cũng như câu nói không cần nhà to, nhà đẹp. Đó. Chỉ cần có nhà là được. Là quý vị thấy cái điều quan trọng là cái an lạc trong tâm hồn của mình. Cho nên tôi trả lời một khách hàng là không nên bán nhà, bởi vì khi mình bán nhà không dễ gì mình mua lại căn nhà khác. Như quý vị thấy á, cách đây vài tháng thôi, tiền lời nhà chỉ có 3%, phải không ạ? 3-4%, mà bây giờ tiền lời nhà đâu còn 3-4% ở đâu, nó nhảy lên 4-5%, 7%. Thế nên quý vị biết là khi mình đã có căn nhà rồi không nên bán. À, và đồng thời mình lo mình làm sao mình giảm cái nợ khác bằng thay đổi cái lối sống của mình, thì đó là câu trả lời của Marco Dow. Và có đề nghị họ là trong tất cả những cái nợ credit card đó, nó có rất nhiều chương trình. Ví dụ ở chương trình là có một công ty hay một cái cơ quan nào đó, họ vẫn có thể giúp mình là tổng hợp tất cả những cái nợ lại, rồi họ điều đình giúp cho mình để cho mình trả coi như là một cái số nợ nó thấp hơn. Có rất nhiều cách thưa quý vị. Quý vị có thể cố vấn về tài chính của quý vị, hay là ngay cả những người khai thuế của quý vị, họ cũng có kiến thức để giúp cho quý vị những cái vấn đề mà có vẻ như không liên quan về thuế, nhưng mà cũng có thể cố vấn cho quý vị những cái phương diện về vấn đề tài chính của mình để đời sống tốt đẹp. Cho nên trở lại vấn đề là đó là câu hỏi mà Marco Dow trả lời cho họ. Và cái người này đang trong cái tiến trình vẫn giữ nhà, nhưng bắt đầu họ đã trả được cái nợ từ từ và họ cảm thấy đời sống nó thoải mái hơn. Thì quý vị biết rằng là ở đời bao giờ cũng vậy, nhiều khi mình không tìm được câu trả lời thì mình sẽ đi tìm những người khác để cố vấn cho mình. Đó là điều rất là tốt mà lo lắng. Và một câu hỏi thứ hai nữa, có một người hỏi Marco Dow là anh Michael, mấy đứa con của tôi nó khuyên tôi là bây giờ nên bán nhà đi để vào ở với mấy đứa con của tôi. Thì bởi vì nó nói là bây giờ ba má già rồi, tụi con sợ là ba má thôi bây giờ ba má bán nhà và ở với tụi con. Đó. Thì hai ông bà này thì bởi vì quý vị biết tuổi già thì nhiều khi cũng suy nghĩ không được nhanh nhẹn nữa. Thành ra cũng phân vân không biết có nên bán nhà theo như lời khuyên của các con của mình hay không. Thì Marco Dow trả lời như thế này: đời sống tự do bao giờ cũng quý. Khi mà mình không còn căn nhà của mình nữa mà đi vào ở với con cái của mình, là mình sẽ bị lệ thuộc vào các luật lệ của căn nhà của con cái của mình. Cho nên là có lẽ tùy trường hợp khó mà nói lắm, nhưng mà thường thường thì bắt đầu thấy những bố mẹ nào mà đã quyết định bán nhà và đi vào ở với con cái, thường thì cái hạnh phúc của họ thì sau này bắt đầu hay nói chuyện thì thấy rằng họ cảm thấy không có được hài lòng lắm, và họ tiếc rằng là họ đã bán nhà. Và họ nói rằng nếu mà họ còn giữ căn nhà để được tự do thoải mái hơn thì có lẽ là họ happy hơn là bán căn nhà đi xong rồi đưa vào, có những trường hợp còn tệ hơn nữa, bán nhà xong rồi đưa tiền cho con cái nó giữ dùng, nó đầu tư rồi nó chơi stock, nó chơi mấy cái thứ này kia rồi nó bị mất tiền, rồi cuối cùng nhà thì cũng không có mà tiền thì không, mà ở nhà nó thì nó giới hạn, nó bắt phải làm cái này, bắt phải làm cái nọ, thức dậy mấy giờ, đi ngủ mấy giờ, ăn uống khó chịu. Cho nên cuối cùng thì mà còn đã khuyên những quý vị nào có tuổi mà có nhà, khi mà gặp câu hỏi là tôi có muốn nên bán nhà để vào ở với con cái không, thì Marco Dow nói rằng cũng tùy trường hợp của các con quy định, nhưng mà bình thường ra thì không nên, bình thường ra thì nên giữ nhà để có sự độc lập, có sự tự do, mình muốn đi đâu mình đi, tiền già thì cũng đủ rồi, tiền về hưu thì cũng đủ rồi, và những cái tuổi mà già này nhà thường thường là hay trả óp. Thành ra cho nên lời khuyên của Marco Dow là không nên bán nhà để di chuyển vào ở với con cái. Là bởi vì ở với con cái nếu mà có chuyện gì thì sẽ rất là khó chịu. Đi ra đi vô, rồi còn con dâu, rồi còn con rể. Rồi thành ra nếu mà mình ở nhà riêng của mình á, thì các con tới thăm thì khi nó còn vui vẻ, các cháu. Còn nếu mà ở nhà mà có chuyện gì xảy ra thì chẳng biết đi đâu cả. Ra ngoài thuế apartment thì cũng khó. Mình đang ở nhà quen rồi, bây giờ ở apartment thì lại bị nghĩa là trùng đụng hàng xóm. Cho nên kết luận rằng có lẽ nếu mà không bán nhà và ở lại và thỉnh thoảng con cháu tới thăm, đó là giải pháp là nhiều người cảm thấy rằng khi làm như vậy thì họ được happy hơn. Đó, thì chương trình của chúng ta giới thiệu về tài chính là chúng ta nói về cái cách hãy biết quý vị thấy rõ ràng ha, không phải là nhiều tiền hay ít tiền, nhưng là cái thói quen của chúng ta làm cho chúng ta cảm thấy được tốt đẹp hay không? Đó là hai câu hỏi vừa rồi. Quý vị thấy là Mark đã trả lời để giúp cho đời sống của mình là được thoải mái hơn thôi. Tại vì mỗi một người có một cái thoải mái khác nhau. Còn một cái habit nữa, một cái thói quen nữa mà nhân tiện đây, Mark là xin trình bày một quý vị là cái dân có tiền á, nó hay chi phí vào cái đồng tiền của họ, vào cái gì mà nó sản xuất ra tiền. Còn cái người mà không có tiền á, thì hay dùng tiền của mình để mua cái gì mà tốn tiền bảo trì và lại không đẻ ra tiền. Một ví dụ đơn giản là một người có 100 ngàn. Nếu 100 ngàn này họ mua một cái căn nhà, một cái căn đô nhỏ nhỏ để cho thuê là có tiền hàng tháng thảo ạ. Còn một người khác có 100 ngàn đi ra ngoài mua một cái xe hơi mới, 8-70 ngàn, 90 ngàn, 100 ngàn, và cái xe cũ vẫn còn xài được, nhưng mà thích xe mới bởi vì quảng cáo, bởi vì đua đòi với bạn bè, thành ra cái 100 ngàn mà mua cái xe không mang lại lợi tức hàng tháng mà lại mất tiền của mình hàng tháng để bảo hiểm, để bảo trì nó. Còn cái người mà có cái thói quen tốt lấy 100 ngàn mua cái gì đó để cho thuê, như một cái condo, một cái apartment, hay là đặt tiền cọc mua một căn nhà 200 ngàn, down 100 ngàn thì dễ được approve lắm cái loan, thành ra lại có một căn nhà để có tiền hàng tháng, và sau này họ có thể chủ nhiều nhà để có tiền đi ngủ. Hoàng Tín.
Dạ vâng, Hoàng Tín đang nghe đây ạ.
Đó, thành ra là quý vị thấy rõ ràng cái người nhà giàu và cái người nghèo, thì trong buổi tài chính ngày hôm nay một vài điều basic và căn bản thưa cùng quý vị, để quý vị thấy rằng là cái hành động của mình, có thói quen của mình có thể mang lại những kết quả tốt không ngờ cho chính bản thân mình và gia đình của mình. Thưa quý vị, không biết Hoàng Tín mình còn nhiều giờ không?
Dạ vâng, chắc có lẽ là chúng ta cũng hết cái thời gian mà phải gọi là anh nói, mà phải gọi là chính bản thân Hoàng Tín thì cũng ngồi cũng nghe cũng say sưa nghe anh nói trong những cái cách thức để mà chúng ta build up lên cái tài chính, cũng như là chúng ta những cái phương cách nào mà chúng ta có thể chúng ta học được qua cái phần trình bày của anh Michael Đào. Thưa quý vị, nếu mà ngoài chương trình này thì quý vị có thể gọi tham khảo thêm trong tất cả những cái vấn đề tài chính như anh nói như trên đài, hoặc là liên quan đến thuế vụ, đóng tiền thuế như thế nào, hay hoặc là chúng ta được hoàn thuế như thế nào, blah blah blah, về thuế vụ, về tài chính, quý vị có thể gọi cho anh Michael Đào qua số điện thoại 817-501-8345 nhé thưa quý vị, 817-501-8345 thì quý vị sẽ được có những cái lời giải đáp hay hoặc là sự giúp đỡ tận tình từ phía anh Michael Đào tính cho đến nay, hay hoặc là chúng ta bước qua sang năm sau đi, là anh đã được 40 năm phục vụ trong cái ngành thuế vụ CPA này rồi nha thưa quý vị. Cho nên kinh nghiệm, phải gọi là nếu mà mình nói bình dân chút xíu là kinh nghiệm đầy mình thưa quý vị để mà phục vụ cho quý vị trong cái vấn đề thuế vụ và tài chính. Anh có điều gì muốn nhắn nhủ bà con trước khi chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong 2 tuần nữa thưa anh?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín, cũng như cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thành ra giờ rất quý vị biết là cứ mỗi thứ ba cách một tuần thì vào lúc 11 giờ sáng thì MCP lại được cơ hội thưa chồng quý vị, và ai mà có thắc mắc thì sẽ gọi vô để có thể trả lời được theo kinh nghiệm của mình, và những cái gì mà không trả lời được thì MCP sẽ đi tìm câu trả lời đó và trả lời cho quý vị vào tuần sau. Và đồng thời thì quý vị biết rằng học hỏi thì tất cả chúng ta đều có thể học hỏi của nhau, và rất hân hạnh cùng tiếp trình cùng quý vị, cũng như cảm ơn anh Hoàng Tín đã là người dẫn chương trình rất là nhẹ nhàng và đầy tình thương mến và phục vụ trong cộng đồng của chúng ta. Và xin cảm ơn quý vị, và trước khi lời thì MCP xin gửi lời chào đến thân thương và trân trọng kính chúc quý vị năm mới, và biết đâu vài tuần nữa chúng chúc nhau năm mới nữa phải không Hoàng Tín?
Chắc chắn như vậy anh.
Rồi, và xin kính chào quý vị, xin chào anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn anh, chúc anh 2 chữ bình an, sức khỏe cũng như là công việc thăng tiến trong năm mới. Chúc quý vị thính giả sẽ được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thuế vụ và tài chính trong lần sau. Xin cảm ơn quý vị.